Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng thơ, không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trăng vờn làn sóng, yêu ai ánh nắng cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời.
Giọng hát ngọt ngào, trầm ấm và làn hơi khỏe khoắn của ca sĩ Vũ Khanh đã khiến tên tuổi anh được coi là một trong số những nam ca sĩ hải ngoại hàng đầu. Nhưng là một ca sĩ kín tiếng, Vũ Khanh khá kén chọn để trình diễn, ít muốn nói về mình và cũng không thích quảng cáo ồn ào. Những nhạc phẩm tiền chiến là thế mạnh của Vũ Khanh, dư âm của Nguyễn Văn Tý chẳng hạn. Qua tiếng hát Vũ Khanh, đó là một chàng trai lãng tử, đêm qua mưa chán em đang ôm đàn chịu muôn tiếng thơ và bỗng muốn thành mây nương nhờ làng chó để được đưa tới một cõi mơ hồ nào đây, muôn kiếp bên nàng.
Hẹn em từ muôn kiếp trước, nhớ em mấy thua bạc đầu, anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn. Em để cung đàn đưa anh về đâu, dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung. Đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ, môi em hé rung anh muốn thành mây nương nhờ làn gió, đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây, muôn kiếp bên nào.
Cách nhả chữ điêu luyện và rõ ràng của anh đã làm bật lên nét đẹp của những nhạc phẩm được Vũ Khanh trình bày, cho dù bài hát đó thuộc dòng nhạc nào đi nữa. Là một người đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, mỗi khi cất tiếng hát, anh đắm chìm vào lời ca tiếng nhạc, thổi sức sống cho từng bài hát, làm nên nét truyền cảm rất riêng của Vũ Khanh. Khi trình bày tác phẩm Cô Đơn chẳng hạn, dường như con người hào hoa ấy lại đang đơn côi hơn bao giờ hết.
Hạnh phúc như đôi chim ươn tung bay giữa trời nắng ấm, hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thắm. Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm hương yêu dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng chơi cùng năm tháng, ôm đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa, người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ tiếng hát lạc loài.
Tôi là chim bói cá, em là bóng trăng gà, chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng chia xa. Tiếng hát Vũ Khanh cũng không kém phần thiết tha trong khúc Thủy Chung.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em vui, vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thủy bây giờ về đâu?
Ca sĩ Vũ Khanh, có phải bắt đầu từ khi cộng tác với Trung Tâm Diễm Xưa mà anh đã chọn con đường hát loại nhạc sang, những nhạc phẩm trau chuốt mà giá trị đã được khẳng định với thời trang?
Lúc bắt đầu đi hát thì tôi cũng đã đóng góp rất là nhiều ở Trung Tâm. Thế nhưng mà như Linh cũng đã nói với Thủy My là khi bắt đầu tôi vào Trung Tâm Băng Nhạc Diễm Xưa thì Trung Tâm đã đề nghị cho tôi là chọn lựa những cái bài bản, những con đường đi mà mình không nghĩ mình không có thể hát những bản nhạc đó. Giả sử như là tôi hát bản Đôi Mắt Người Sơn Tây chẳng hạn, tôi không bao giờ tôi nghĩ tôi có thể hát được bản đó. Nhưng mà tại vì Trung Tâm người ta chọn lựa cho mình một cái bản nhạc đó thì đâm mình hát, mà không ngờ nó đáp ứng được cái tiếng hát của mình. Từ đó mình bắt đầu mình suy nghĩ và bắt đầu có sự chọn lựa những cái dòng nhạc mới đó.
Riêng bản thân anh thì anh thích hát những bài nào nhất?
Nếu mà gọi là thích hát thì nhiều nhạc phẩm mình khó có thể nói trong lúc này, là bởi vì qua những cái giai đoạn mình hát tất cả những bản nhạc của những người đàn anh đàn chị đã thành danh. Và trong cái giai đoạn này, để đáp ứng cái nhu cầu hiện tại của khán giả, thì bắt đầu mình nhảy vào những cái dòng nhạc mới hơn. Là bởi vì tôi có quan niệm rằng những món ăn tinh thần, món ăn văn nghệ đó, thì cần phải có những cái gì mới hơn. Cho những giai đoạn gần đây, những cái trào lưu văn nghệ bắt đầu đòi hỏi những món ăn văn nghệ mới mẻ hơn, thì bắt buộc những dòng nhạc mới mình cần phải giới thiệu đến khán giả những món ăn mới. Và hy vọng rằng giữa mới và cũ sẽ làm cho cái hình ảnh của âm nhạc nó giàu có hơn. Và cũng mong rằng khán giả đón nhận tiếng hát Vũ Khanh với những cái dòng nhạc mới, Hy Vọng Thanh.
Một trong những nhạc phẩm mới mà Vũ Khanh muốn giới thiệu là Hiến Chân Yêu, cho một nhạc sĩ nghiệp dư là bác sĩ ở Mỹ, phổ thơ Chu Tử Lê.
Khi em lạnh, tôi biến thành ngọn lửa đốt tương tư, hơi nóng hực ân tư. Khi em đọc, tôi biến thành chữ viết càng nghìn chương, chỉ chép chuyện đôi ta. Khi em viết, tôi biến thành giây bút, bút tương tư mực nhớ đến ai kia. Giây gỗ xa xưa bức thư nhựa, tôi từ em sống lại. Khi em khóc, tôi biến thành nước mắt chảy dù mệt trong cạn nỗi ưu tư. Để mong em xanh, để môi em mềm, tôi thành lá giữa kỳ chiều sắp tối. Khi em chết, cõi đời này phải hết, không chỉ tôi hoa cỏ cũng lên trời. Một thú xưa từng đôi, bao thế hệ vì em mà tan phai.
Thưa anh Vũ Khanh, dường như những bài hát còn được ưa chuộng cho đến nay vẫn là những giá trị kinh điển còn lại với thời gian. Còn những bản nhạc trẻ bây giờ có lẽ ít có tác phẩm nào gây được ấn tượng lưu lại lâu trong lòng khán giả.
Như vừa rồi Thủy My nói, tôi rất là đồng ý. Tôi có đóng góp thêm những cái dòng nhạc mới để tôi điểm ở trong những cái vòng âm nhạc của mình. Nhưng thật sự ra đó, như Thủy My nói rất là đúng, tất cả những cái buổi mà trình diễn thì ít khi Vũ Khanh có thể bỏ quên những cái dòng nhạc chính của mình. Giả sử như là chẳng bao giờ Vũ Khanh quên được cái bản Cô Láng Giềng, Cô Hàng Nước, rồi Nỗi Lòng Người Đi, rồi những cái bản nhạc của những dòng nhạc xưa thì chắc chắn là phải đi đôi với tiếng hát của Vũ Khanh rồi. Thế nhưng mà đôi khi mình cũng phải đóng góp một chút, giống như những bản nhạc của nhạc sĩ Lê Minh Bằng chẳng hạn. Tôi còn nhớ kỷ niệm mà lần đầu tiên tôi hát bản Nỗi Lòng Người Đi đã được phát ở trên Đài Voa trong những cái năm 1977 cho đến 79 chẳng hạn, thì luôn luôn nó dính liền với tiếng hát của mình, và chắc chắn là Vũ Khanh không bao giờ quên được những cái nhạc phẩm đó. Và nhất là những bản nhạc tiền chiến, như Thủy My cũng nói đúng, là bởi vì đó là những cái bản nhạc nó bất hủ với thời gian, qua bao nhiêu giai đoạn của âm nhạc. Chỉ tiếc một điều là những bạn trẻ thì sau này chắc là họ còn trẻ quá, thì đâm ra họ chỉ đi một con đường với những dòng nhạc mới thì để cho phù hợp với cái giới trẻ thôi, chứ thật sự là những dòng nhạc xưa nó vẫn còn giá trị muôn thuở. Những người nhạc sĩ về sau này họ có cái lối viết hòa âm mới hơn. Nhạc sĩ trẻ bây giờ họ rất là giỏi, cũng là bản nhạc đó, thí dụ như là bản Áo Lụa Hà Đông chẳng hạn, thì họ đổi thành những cái hòa âm đánh theo cái kiểu Tây phương, kiểu nó gọi là bossa nova, nó làm cho bản nhạc được thăng hoa hơn, được mở rộng hơn, thì đó là cái điều nó rất là hay.
Những bài hát như là Áo Lụa Hà Đông hay Cô Hàng Nước, Cô Hàng Cà Phê vân vân, tuy đã rất xưa nhưng vẫn còn sống được tới bây giờ, có phải không anh?
Câu trả lời đó là những tiếng vỗ tay của khán giả. Khi một bản nhạc mà Thủy My hát tiếng vỗ tay lớn nhiều thì đó là câu trả lời cho Thủy My rồi. Cái câu trả lời nó cũng rất là dễ hiểu. Một bản nhạc hát mình không được tiếng vỗ tay, mình không được sự khen thưởng của khán giả, thì chắc chắn là nó cũng chả bao giờ nó sống mãi với mình. Thì bắt đầu mình phải cẩn thận để chọn lựa những bản nhạc khác.
Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân trời, người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau. Hoang như chiếc lá vàng bay, mùa thu qua hững
hờ. Nhạc phẩm Ngọc Lệ cho ngàn sao đó là của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Bản này là một bản nhạc cũng trôi nổi trong nhiều giai đoạn, từ ở trong nước cho đến ra trên hải ngoại này. Và hầu như là mỗi một lần một người ca sĩ mà hát cái bản nhạc này thì đã có những cái kỷ niệm trải dài trong đời sống âm nhạc của họ đều phải lắng đọng và nghe từng lời nó thấm thía vào trong tâm tư của mỗi người. Những cái dòng nhạc ngày xưa nó có tác dụng rất mạnh trong người nghe. Còn nếu mà một bản nhạc nó theo một cái trào lưu và một cái hiện tượng thì nó khó mà kéo dài. Như Thủy My đã thấy là nhạc ngày xưa nó là giá trị muôn thuở.
Hình như lúc sau này anh còn hát cả tiếng ca nữa.
Câu hỏi này cho phép tôi trả lời một cách chân tình nhất. Đôi khi trong một không gian, thời gian nào đó, mình ngưng động trở lại, tìm được về một cái đời sống tâm linh đó. Tôi có phát hành một vài cuốn nhạc thánh ca. Bởi vì những cái bản nhạc thánh ca có một thời gian qua nó làm cho tâm hồn của tôi đã được bình an. Âm nhạc Việt Nam mình có những cái lúc mà nhìn lại đó, đôi khi một bản nhạc quá đau khổ, một bản nhạc nó rất là bi thảm, mình nghe đôi khi nhé, tôi muốn nói là một đôi khi cũng không giúp mình thăng hoa, mà trong đời sống đầy khó khăn như thế này, nếu mà nghe một bản nhạc thánh ca thì lòng của mình nó thật là bình an. Những nhạc phẩm ở Việt Nam đã qua nhiều giai đoạn của chiến tranh, của sự đổ vỡ, của sự đau thương, thường thường đó là những bản nhạc bi thảm lắm. Nếu mà trong thời gian mình đang có những tâm tư thật là buồn và chán nản, mình nghe một bản nhạc buồn thì có lẽ ít khi giúp mình được có một cái hình ảnh và màu sắc. Nhưng nếu mình nghe một bản thánh ca thì có lẽ tâm hồn của mình nó được lắng đọng và mình có cơ hội nhìn về bản thân của mình để làm những cái việc tốt đẹp. Những cái quyển bản nhạc thánh ca mà để được sự thành công, để được đáp ứng với đám đông, đó là bản Xin Tạ Ơn Chúa. cũng như là một sự cảm ơn Thượng Đế đã ban cho tôi được những cái phước lộc của những năm tháng trong ngành nghề mà không phải ai cũng có được. Thánh ca đã giúp cho tôi được thăng hoa trong cái đời sống tinh thần.
Đường tên Via Dolorosa, phố Jerusalem ngày ấy, quân lính dẹp đường cố ngăn người tràn đám đông. Họ dành chỗ chen nhau để xem có người bị án đóng đinh trên đồi gỗ. Mình đẫm máu vì lăn vết roi đòn, khắp lưng in hằn đầy đau đớn. Người mang máu bện bằng những gai nhọn đầu buốt đau. Người chịu đau mỗi bước người đi, tiếng gào của những con người kết tội trên treo. Đường tên Via Dolorosa, con đường tên của sự đau đớn, như chiến con nạp lên Đức Chúa Trời là vua Christ. Người cứ muốn bước trên đường này, lòng vì mến yêu chính anh, chính tôi.
Như vậy có lẽ không chỉ định mệnh đau thương của dân tộc trong cuộc chiến vừa qua, mà trong cuộc sống anh cũng có những nỗi buồn riêng, phải không ạ?
Tự nhiên tôi bị vấp váp ở cái câu này, câu trả lời này.
Dạ, nếu quá riêng tư thì... Dạ.
Chỉ biết rằng là trong tận đáy lòng của mình, đôi khi trong đời sống, mình phải cần nhìn lại con người của mình qua tôn giáo. Là bởi vì chỉ có tôn giáo giúp mình được đứng vững. Nhất là trong giai đoạn này, tôi xin phép được dùng chữ thời đại của sự mạt pháp này. Nếu không có được tôn giáo ở trong lòng mình, thì tôi sợ là mình không đứng vững được trong đời sống. Thế thôi, đây là một cảm nghĩ cá nhân hoàn toàn.
Màu đào rửa sạch trong linh hồn của nhân gian, làm con đường vào trung tâm Bồ Đề Rô Gia. Con đường tên của sự đau đớn, như trên con nạp lên Đức Chúa Trời, Christ vua tôi. Người cứ muốn bước trên đường này, lòng vì mến thương chính anh, chính tôi. Đường tên Via Dolorosa chạy tới nơi đồi Gô-gô-tha.
Xin rất cảm ơn ca sĩ Vũ Khanh, qua tiếng hát của mình đã diễn tả được những nét đẹp của cuộc sống cũng như nỗi đau của thân phận con người. Hẹn gặp anh ở nước Pháp trong chương trình đại nhạc hội từ thiện giúp trẻ em mồ côi ở làng Madagui, Đà Lạt vào ngày 28 tháng 2 tới tại Bussy Saint-Georges, ngoại ô Paris, và ngày 1 tháng 3 tại Nice.
10 năm không gặp, tưởng tình đã cũ. 10 bao la, tưởng tình đã quên. Như mưa bay đi một trời thương nhớ, em ơi bên kia có còn mặn